Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 6 Năm Tư Viễn tròn 3 tuổi, hắn lâm trọng bệnh. Phụ thân đưa cho ta một số loại dược liệu quý, nói rằng có thể giúp ích cho bệnh tình của Hoàng thượng. Ta mời Thái Y xem qua, Thái Y nói rằng đây là những loại thuốc hiếm có, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của hắn. Vì vậy, mỗi đêm ta đều tự tay sắc thuốc cho hắn. Khi ta nói đây là thuốc mà phụ thân đặc biệt tìm kiếm cho hắn, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi bắt đầu viện cớ không muốn uống. Ta nói, nếu không uống thuốc, làm sao có thể khỏi bệnh? Hắn lại đáp, thuốc của Thái Y ta đã uống rồi, ta không muốn uống thêm thứ đắng như thế này nữa. Ta liền bảo, vậy để ta cùng uống với người. Nghe vậy, hắn giật lấy chén thuốc từ tay ta, uống cạn không sót một giọt. Hắn nói, đây là thuốc do tể tướng họ Tống chuẩn bị cho ta, ngoài ta ra, ai cũng không được uống. Hắn thật sự càng ngày càng giống một đứa trẻ. Bệnh tình của hắn dần dần thuyên giảm, nhưng vẫn không ngừng ho khan. Rất nhiều thái y đã khám qua, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên do, chỉ liên tục kê những loại thuốc vô dụng. Hắn lại ghét uống thuốc nhất. Một đêm, khi ta đang chăm sóc hắn, hắn bất ngờ nói, nếu có kiếp sau, để ta là người yêu nàng trước. Ta nhìn vào ánh mắt hắn, nửa đùa nửa thật, lòng không khỏi đau xót. Ta khẽ đáp, vậy hứa rồi nhé, kiếp sau, người nhất định phải yêu ta. Hắn khẽ gật đầu, ôm chặt ta vào lòng, không để ta thấy những giọt lệ trong mắt hắn. Không lâu sau đó, bệnh của hắn trở nặng, ta ngoài việc túc trực bên cạnh, chẳng thể làm được gì. May mắn thay, Thái Y nói rằng bệnh của hắn chỉ cần uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục. Trong những ngày này, hắn kể với ta rất nhiều điều ta chưa từng biết. Hắn nói, khi trước, những lúc lạnh nhạt với ta, điều hắn sợ nhất là ta không đến gặp hắn nữa, hắn sẽ nghĩ rằng ta đã bỏ rơi hắn. Hắn còn kể, khi ta mang thai, hắn đưa ta về phủ thừa tướng là vì sợ Thái tử Phi vì lòng ghen mà làm ra những chuyện dại dột. Về việc giao con cho Thái tử Phi nuôi dưỡng, thực chất đó là chỉ dụ của Hoàng thượng, hắn không thể không tuân theo. Nghe những lời này, ta mới hiểu, hóa ra phía sau những hành động lạnh lùng đó, hắn đã âm thầm trả giá rất nhiều. Những điều hắn làm, tất cả đều là bất đắc dĩ. Ta hỏi hắn, vậy từ khi nào người bắt đầu thích ta? Hắn đáp, từ khi ta còn là hoàng tử, ta đã để ý thấy bên cạnh luôn có một người hay lén nhìn ta từ góc khuất. Sau này ta mới biết, người đó chính là nữ nhi của tể tướng, người mà ta phải cưới. Ta hỏi, vậy là từ đầu người đã thích ta rồi sao? Hắn nở một nụ cười kỳ lạ, lắc đầu nói, thực ra ban đầu ta còn có chút khó chịu với nàng. Hắn chưa kịp nói hết câu, ta đã tức giận véo mạnh vào eo hắn. Hắn vội vàng giữ lấy tay ta, nói, nghe ta nói hết đã. Hắn tiếp tục, lần đầu nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng, ta đã bị nàng thu hút. Từ đó, từng ngày trôi qua, ta dần quen với việc có nàng bên cạnh. Ta không hài lòng, hỏi lại, vậy tại sao người lại cưới nhiều trắc phi như vậy? Nụ cười trên môi hắn dần trở nên nặng nề, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Chuyện cũ xem như kết thúc ở đây. Hiện tại, cuộc sống như thế này ta đã rất mãn nguyện, chẳng còn muốn bận tâm đến những sai lầm trong quá khứ nữa. Vì vậy, dù hắn không nói ra những điều đó, ta vẫn sẽ yêu hắn như ta đã từng. Có một ngày, hắn nói với ta rằng, trên núi Lâm Khê có một ngôi chùa rất linh, hắn muốn ta đến đó cầu một lá bùa bình an cho hắn. Ta đồng ý, nhưng điều kiện là khi ta trở về, hắn phải ngoan ngoãn uống thuốc mỗi ngày. Ngày hôm sau, ta khởi hành đến núi Lâm Khê. Núi không xa, nhưng đi về cũng phải mất 3 ngày. Lúc ta rời đi, hắn nắm lấy tay ta, nói với ta những lời thật kỳ lạ. Bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải sống thật tốt. Ta không khỏi lo lắng, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu, chỉ là hai ngày không gặp nàng, ta sẽ rất nhớ. Ta bật cười, vỗ nhẹ lên tay hắn, trấn an. Ta sẽ quay về nhanh nhất có thể, chờ ta ấy. Hắn đứng đó, tiễn ta cùng đoàn người rời đi. Ở nơi ta không thể nhìn thấy, hắn bật khóc nức nở. Ba ngày sau, ta trở về, nhưng hắn đã không còn. Ta đi khắp nơi tìm hắn, nhưng tất cả đều nói với ta rằng Hoàng thượng đã băng hà. Ta không tin, ta nhất định phải tìm thấy hắn. Hắn đã hứa sẽ chờ ta trở về. Hắn đã hứa rằng khi ta về, hắn sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mỗi ngày. Phụ thân dẫn ta đến nơi chôn cất của hắn, đưa cho ta một bức thư mà hắn để lại trước khi qua đời. Nhưng làm sao có thể? Hắn là hoàng thượng, sao nơi an nghỉ của hắn lại nhỏ bé hơn cả tiên tướng? Làm sao có thể khi ta rời đi, hắn vẫn khỏe mạnh, mà khi ta quay về, hắn lại không còn nữa? Ta ngày đêm gào khóc, không muốn tin vào sự thật này. Hắn vẫn còn sống, hắn nhất định vẫn còn sống. Ta bắt đầu uống rượu không ngừng. Nếu hắn biết, hắn sẽ tịch thu toàn bộ rượu của ta, còn hạ lệnh cấm không cho phép rượu xuất hiện trong cung của ta, ai vi phạm sẽ xử tử. Ta cũng không đến điện dưỡng tâm để tìm hắn nữa. Nếu biết, hắn sẽ lại sợ rằng ta không cần hắn. Chỉ cần hắn trở lại, ta sẽ không bắt hắn uống những chén thuốc đắng ngắt đó nữa. Nhưng hắn vẫn không trở lại. Tất cả đều còn, chỉ là hắn không còn. Ta thường xuyên mơ thấy hắn. Đôi lúc, ta không phân biệt được đó là thực hay chỉ là một giấc mộng. Hắn sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ không chết. Mãi đến 2 tháng sau, ta mới đủ dũng khí mở bức thư mà hắn để lại cho ta. Trong bức thư hắn viết. Dấu lớn, sao sao Khánh Vân, khi nàng đọc được lá thư này, có lẽ ta đã không còn. Nhưng xin nàng đừng vì ta mà làm điều gì dại dột. Bất kể nàng biết được những gì, hãy sống thật tốt. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn, sao sao nàng từng hỏi tại sao ta phải cưới Thái tử Phi, giờ đây ta có thể nói rõ. Khi đó, thế lực của phụ thân nàng trong triều quá lớn, đến mức có thể đe dọa ngôi vị của tiên hoàng. Vì thế, việc ta cưới nàng khiến hoàng thượng không hài lòng. Trong thời gian đó, gia tộc nàng như đi trên lưỡi dao, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng. Do vậy, nàng không thể trở thành Thái tử Phi. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn, sao sao còn ta? Ta không quan tâm ngôi vị hoàng đế, càng không quan tâm thế lực ngày một lớn mạnh của phụ thân nàng. Ta chỉ cần nàng, chỉ mong có thể được ở bên nàng. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn, sao sao 3 năm qua, ta đã cố gắng hết sức để bù đắp những tiếc nuối giữa chúng ta. Ta đã làm nhiều điều có lỗi với nàng. Nhưng rất biết ơn nàng vì vẫn tiếp tục yêu ta. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn, sao sao thực ra, ta đã nói dối nàng một điều. Lần đầu ta gặp nàng, không phải vào ngày thành thân. Nàng còn nhớ đứa trẻ ngã ngựa ở thao trường năm đó không? Nàng đã giúp bôi thuốc cho nó, còn nói đừng khóc. Đứa trẻ đó chính là ta. Từ lúc ấy, ta đã thích nàng rồi. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn. Sao sao hóa ra là ta thích nàng trước. Sao sao? Dấu lớn. Dấu lớn, sao sao kiếp sau, hãy để ta tiếp tục là người yêu nàng trước. Ta yêu nàng. Sao sao? Ta cầm bức thư trong tay, khóc đến mức không thốt nên lời. Dù vậy, ta vẫn tin rằng hắn còn sống, đang ở một nơi nào đó mà ta chưa tìm thấy. Chỉ cần hắn còn sống, việc hắn có yêu ta hay không cũng chẳng còn quan trọng. Từ viễn đăng cơ, ta trở thành vị hoàng thái hậu trẻ nhất trong lịch sử. Ta không am hiểu chuyện triều chính, mọi việc đều giao cho phụ thân xử lý. Ta đọc đi đọc lại bức thư hắn để lại, cuối cùng cũng nhận ra một vài manh mối. Cái chết của hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta bắt đầu điều tra về loại thuốc mà phụ thân đưa để hắn dùng. Ta hỏi khắp các thái y trong cung, tất cả đều nói thuốc không có vấn đề gì. Ta không tin, liền sai người mang thuốc ra ngoài cung kiểm nghiệm. Cuối cùng, có người tiết lộ sự thật. Loại thuốc này chính là nguyên nhân khiến hắn kéo dài bệnh mãi không khỏi. Dù thực sự là thuốc bổ quý giá, nhưng trong đó có một lượng nhỏ các thành phần khắc chế nhau. Hai loại này trộn lẫn, nếu sử dụng lâu dài, sẽ khiến người uống từ từ suy kiệt mà chết, không hề hay biết. Vậy ra, sự thật là phụ thân ta vì muốn nắm quyền nhiếp chính đã mượn tay ta để mưu hại hoàng thượng. Ta nhớ lại những lần hắn từ chối uống thuốc, tại sao ta lại không nhận ra điều gì chứ? Nhưng ngay cả khi đối mặt với cái chết, hắn cũng chưa từng trách ta. Làm sao ta có thể chấp nhận sự thật này? Ta không biết. Những ngày ta tuyệt thực, phụ thân đến thăm. Đó là lựa chọn của hắn, chẳng liên quan gì đến con. Ông cất lời, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện vốn dĩ là lẽ thường tình. Ta nhìn ông, ánh mắt đầy căm phẫn, từng chữ từng lời bật ra. Ngôi vị hoàng đế, thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả tính mạng của chính con gái ruột của mình. Phụ thân không trả lời, trong mắt ông, dường như chẳng có gì là sai. Ta tiếp tục nói. Phải chăng ngay từ đầu, mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của người? Ta, từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một quân cờ của người. Trong ánh mắt ông, ta thoáng thấy chút áy náy, nhưng phần nhiều vẫn là sự tức giận. Thôi vậy, để tất cả chấm dứt ở đây đi. Đêm đó, ta bí mật giam lòng phụ thân. Ngày ta mang Tư Viễn lên triều, triều đình đại loạn. Nhưng điều đó đã nằm trong dự liệu của ta. Ta không chút do dự rút đao từ tay thị vệ trước mặt hoàng đế, một nhát đâm thẳng kẻ cầm đầu phản loạn, dùng nó để răn đe toàn triều. Từ đó, ta bắt đầu thay Tư Viễn xử lý quốc sự, thay hắn hoàn thành những gì hoàng thượng còn dang dở. Ban đầu, ta vô cùng lúng túng, thậm chí làm rất tệ. Nhưng may thay, những năm hắn trị vì, hắn đã làm rất tốt. Những người từng chịu ơn hắn đều đứng về phía ta, giúp ta vượt qua khó khăn, hỗ trợ ta giải quyết mọi chuyện. Trong những đêm dài không ngủ, ta lật lại từng trang thư hắn viết, chỉ có từ đó, ta mới tìm được chút an ủi. Ta từng nhiều lần muốn buông bỏ tất cả để đi tìm hắn, nhưng nhìn xuống Tư Viễn với gương mặt ngây thơ, non nớt, ta chỉ có thể nghiến răng tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, vào năm Tư Viễn đến tuổi trưởng thành, ta giao lại mọi trọng trách. Cuối cùng, ta cũng có thể đi tìm ngươi rồi, ta nghĩ. Đã nói rồi, kiếp sau, ngươi phải tiếp tục là người yêu ta trước. Sao sao hoàn sao sao?